vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung thông tư số 41 ngày 12 tháng 6 năm 2023 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược mỹ phẩm. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của bà Phan Thị Lan Hương ở thị xã An Nhơn, ông Trần Trọng Hòa ở huyện Phù Cát và ông Nguyễn Văn Viên ở huyện Tây Sơn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Bà Phan Thị Lan Hương ở thị xã An Nhơn hỏi, theo quy định mới, những trường hợp mắc bệnh nào được hưởng bảo hiểm xã hội một lần và mức hưởng là bao nhiêu? Vấn đề bà hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điểm C khoảng 1 điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về bảo hiểm xã hội một lần cụ thể. Người lao động quy định tại khoảng 1 điều 2 của luật này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây. Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn S và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế. Điều 4 thông tư số 56/2017 của Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành luật bảo hiểm xã hội và luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế quy định về trường hợp mắc bệnh được hưởng bảo hiểm xã hội một lần được sửa đổi bởi điều 1 thông tư số 18/2022 có hiệu lực từ ngày 15 tháng 2 năm 2023 quy định như sau. Ngoài trường hợp đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn S, quy định tại điểm C khoảng 1 điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội. Người mắc các bệnh tật có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày mà cần có người theo dõi trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn được hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Khoảng 2 khoảng 3 điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về bảo hiểm xã hội một lần như sau. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính cụ thể. 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014. 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi. Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 1 năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần thực hiện theo quy định tại khoản 2 điều này không bao gồm số tiền nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, trừ trường hợp quy định tại điểm C khoản 1 điều này. Như vậy, các trường hợp mắc bệnh được hưởng bảo hiểm xã hội một lần từ ngày 15 tháng 2 năm 2023 và mức hưởng được thực hiện theo quy định trên. Ông Trần Trọng Hòa ở huyện Phù Cát hỏi, sinh viên đang học đại học có bố hoặc mẹ bị tai nạn lao động 41% thì có được miễn giảm học phí không? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 2 điều 16 Nghị định 81 ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo quy định về các đối tượng được giảm 50% học phí gồm trẻ em học mẫu giáo và học sinh sinh viên là con cán bộ, công chức, viên chức, công nhân mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông có cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ hoặc ông bà trong trường hợp ở với ông bà thuộc diện hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Đối tượng được hỗ trợ tiền đóng học phí, học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục tư thục ở địa bàn không đủ trường công lập được nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí. Điều 47 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về trợ cấp hàng tháng như sau. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên thì được hưởng trợ cấp hàng tháng. Như vậy, nếu bố hoặc mẹ bị suy giảm khả năng lao động 41%, thì theo các quy định trên, sinh viên sẽ được giảm 50% học phí. ông Nguyễn Văn Viên ở huyện Tây Sơn hỏi, đóng bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian bao lâu thì đủ điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 49 Luật Việc làm 2013 quy định về điều kiện hưởng cụ thể. Người lao động quy định tại khoản 1 điều 43 của luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây. Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật, hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm A và điểm B khoản 1 điều 43 của luật này. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm C khoản 1 điều 43 của luật này. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm theo quy định tại khoản 1 điều 46 của luật này. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây. Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an. Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên. Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc. Bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù. Ra nước ngoài định cư, đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng. Chết. Khoản 1 điều 45 Luật Việc làm 2013 quy định về thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp như sau. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để xét hưởng bảo hiểm thất nghiệp là tổng các khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục hoặc không liên tục, được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng bảo hiểm thất nghiệp cho đến khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp. Như vậy, đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 12 tháng trở lên đủ điều kiện thời gian đóng để hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo các quy định được trích dẫn. Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung thông tư số 41 ngày 12 tháng 6 năm 2023 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược mỹ phẩm. Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược mỹ phẩm gồm phí thẩm định cấp phép lưu hành, nhập khẩu, xác nhận, công bố trong lĩnh vực dược phẩm mỹ phẩm, phí thẩm định tiêu chuẩn điều kiện hành nghề, kinh doanh thuộc lĩnh vực dược mỹ phẩm. Mức thu phí cụ thể như sau. Phí thẩm định cấp phép lưu hành, nhập khẩu, xác nhận, công bố trong lĩnh vực dược phẩm mỹ phẩm có mức từ 500.000 đồng một hồ sơ đến 11 triệu đồng một hồ sơ. Phí thẩm định tiêu chuẩn điều kiện hành nghề, kinh doanh thuộc lĩnh vực dược mỹ phẩm. Thẩm định điều kiện sản xuất mỹ phẩm cấp giấy chứng nhận cơ sở đáp ứng tiêu chuẩn CGMP ASEAN, thẩm định điều kiện và đánh giá đáp ứng thực hành tốt sản xuất bao bì dược phẩm tại cơ sở, cùng có mức là 30 triệu đồng một cơ sở. Phí thẩm định điều kiện và đánh giá đáp ứng thực hành tốt phòng thí nghiệm GLP, đánh giá đáp ứng, đánh giá duy trì, đánh giá kiểm soát thay đổi tại cơ sở, có mức là 21 triệu đồng một cơ sở. Người nộp phí là các tổ chức cá nhân khi nộp hồ sơ yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước thực hiện các công việc thuộc lĩnh vực dược mỹ phẩm quy định tại biểu mức thu phí ban hành kèm theo thông tư này. Tổ chức thu phí là Bộ Y tế hoặc các đơn vị thuộc Bộ Y tế được Bộ Y tế giao thực hiện các công việc quy định thu phí tại biểu mức thu phí ban hành kèm theo thông tư này và Sở Y tế, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các công việc quy định thu phí tại biểu mức thu phí ban hành kèm theo thông tư này. Tổ chức thu phí nộp toàn bộ số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước. Nguồn chi phí trang trải cho việc thực hiện công việc và thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu phí theo chế độ định mức chi. Trường hợp tổ chức thu phí là cơ quan nhà nước được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí theo quy định tại Nghị định số 120/2016 của Chính phủ, được để lại 70% số tiền phí thu được và nộp 30% vào ngân sách nhà nước. Thông tư số 41 ngày 12 tháng 6 năm 2023 của Bộ Tài chính có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2023. Thông tư này thay thế thông tư số 277 ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược mỹ phẩm và thông tư số 114 ngày 24 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung biểu mức thu phí trong lĩnh vực dược mỹ phẩm ban hành kèm theo thông tư số 277 ngày 14 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược mỹ phẩm. Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp quản lý sử dụng chứng từ thu, công khai chế độ thu phí trong lĩnh vực dược mỹ phẩm không đề cập tại thông tư này được thực hiện theo quy định tại các văn bản luật phí và lệ phí, luật quản lý thuế, Nghị định số 120/2016, Nghị định số 126 ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định số 91 ngày 30 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020, Nghị định số 11 ngày 20 tháng 1 năm 2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kho bạc nhà nước, Nghị định số 123 ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về hóa đơn chứng từ và thông tư số 78 ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019 và Nghị định số 123 ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về hóa đơn chứng từ. Tới đây chúng tôi xin khép lại chương trình Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.